Cô gửi dấu xác thực tới nơi ký gửi độc lập, để hành vi của đối thủ tự mang ngày giờ và chữ ký. Sự chăm sóc lặng lẽ của Tố Lan nhắc cô rằng sự thật phải cứu được người, không được biến thành công cụ trả thù. Không ai trong hành lang nói lớn, nhưng tin đồn đi nhanh hơn bước chân. Mạn Kỳ biết có thanh tra và bắt đầu xóa nhân chứng. Cô giữ cho sự việc còn đường truy nguyên, La Tuấn mất tích khỏi chỗ trọ còn Duy Hạo bị bắt giữ với cáo buộc truy cập trái phép. Cô ghi ai có mặt, vật nào bị chạm và khoảng thời gian nào không thể tự giải thích. Vãn Ninh cảm thấy vòng vây siết chặt, bình tĩnh không phải yếu đuối, chứng cứ có nguồn độc lập mới đứng vững. Cô hỏi ngắn để người đối diện tự lộ chi tiết họ lẽ ra chưa biết. Hậu quả vẫn đến, chuỗi chứng cứ vẫn sống nhờ các bản gửi trước. Vãn Ninh đau nhưng không ép ai ở lại. Cô gửi dấu xác thực tới nơi ký gửi độc lập, để hành vi của đối thủ tự mang ngày giờ và chữ ký. Sự chăm sóc lặng lẽ của Tố Lan nhắc cô rằng sự thật phải cứu được người, không được biến thành công cụ trả thù. Chiếc đồng hồ treo từng nhích, từng phút như cố tình thử sức chịu đựng của cô. Vãn Ninh cố ý gửi thư cho Khải Văn nói mình chỉ còn một bản mẫu. Cô giữ cho sự việc còn đường truy nguyên. Câu nói là mồi để buộc họ hành động có thể quan sát. Cô ghi ai có mặt, vật nào bị chạm và khoảng thời gian nào không thể tự giải thích.